Phần 2. Thân chồng bỏ. Tại Sài Gòn, ở phía sau mã của Thánh Gầm, có một cái đường hẻm nhỏ, hai bên có hai dãy phố đầu mặt với nhau. Phố thấp thỏi chật hẹp, cửa và vách ngăn bằng dán, mà cho mướn mỗi căn mỗi tháng tới 6 đồng. Ai cũng than phiền phố mắc, mà phố ở đều hết, không bỏ trống căn nào. Cô Đào ở một căn bên phía mặt trời lặn với hai đứa con. Thằng Khoa năm nay đã được 10 tuổi, còn con Lý thì mới lên 7 tuổi, nó ở nhà với mẹ. Cô Đào có đi chợ thì nó coi nhà được. Một đêm tối 7 giờ, cô Đào đốt một cái đèn dầu lửa để giữa bộ dáng nhỏ, rồi cô lấy đồ may đem lại ngồi gần đèn mà may. Thằng Khoa cũng lấy tập vở đem lại đèn rồi dở ra mà học. Con Lý thì ngồi tại cửa ngó ra đường hẻm mà coi sắp nhỏ trong xóm trững giỡn. Cô Đào bây giờ cô ốm, hai má hủng vô, cặp mắt có khoen. Cô mặc một cái quần vải đen với một cái áo bà ba vải trắng. Quần áo tuy cũ nhưng mà sạch sẽ. Thằng Khoa ngồi học, một lát nó liếc mắt ngó má nó một cái. Mà lần nào nó ngó cũng thấy má nó thở ra. Tuy chăm chỉ ngồi may, xong mặt mày buồn lắm. Chị bán chạy đậu đen, gánh gánh có treo lồng đèn. Chị đi vô đường hẻm, rao tiếng nghe lãnh lót. Hai ba đứa nhỏ áp lại mua chè mà ăn. Chị để gánh ngay trước cửa cô Đào ngồi múc chè mà bán. Con Lý ngồi coi sắp nhỏ ăn. Chắc là nó thèm, nên ngó một hồi rồi chạy vô đứng một bên má nó mà nói.
Má, cho con một đồng xu đặng con mua chè đậu đen ăn chơi má.
Cô Đào cứ ngồi may, cô không ngó con mà cô đáp.
Thôi con, mới ăn cơm hồi chiều mà đói khát gì, để dành xu rồi sáng mai mua khoai lang mà ăn.
Thằng Khoa thấy em nó thất vọng nên buồn, nó chịu không được, nó mới móc túi lấy một đồng xu đưa cho em nó và nói.
Qua cho em đồng xu đây, em mua chè ăn đi.
Con Lý hớn hở lấy đồng xu rồi chạy ra đường hẻm. Cô Đào ngó Khoa mà hỏi.
Con làm giống gì mà có xu?
Hồi sớm mơ con đi học, má cho con một đồng xu đặng ăn bánh. Con không ăn nên con để dành đó.
Con đi học về trưa quá, con không ăn bánh đói bụng con chịu sao nổi.
Không đói đâu, sớm mơ má không cho tiền cũng được nữa.
Cô Đào nghe con nói như vậy thì cô ứa nước mắt. Khoa thấy má nó buồn thì nó suy nghĩ rồi hỏi.
Sao ba đi đâu mất mấy tuần nay, ba không về nhà với má?
Ôi thôi, còn ba bốn gì nữa mà hỏi.
Con muốn ra sở con đón ba, đặng con biểu ba về quá.
Thôi, không về đâu mà đón. Đã bỏ mẹ con mình rồi còn đón làm gì?
Để con đón, con đang nỉ cho ba về.
Con làm lộn xộn, ba con giận đánh con chết chứ về.
Con đang nỉ mà đánh giống gì? Con biết chỗ ba làm, ngoài đường Catinat chứ đâu.
Thôi, con đừng có làm lộn xộn, để thử coi chừng nào mới về mà.
Con Lý ăn chè rồi, nó trở vô lấy ve nước lạnh rót ra ly mà uống. Thằng Khoa học đã thuộc bài, nên nó xếp vở lại mà cất, rồi dắt em nó đi ra ngoài đường mà chơi. Bây giờ, cô Đào ngồi may có một mình với ngọn đèn. Cô đương suy nghĩ việc nhà, nỗi chồng bỏ, nỗi con thơ, nỗi may mướn không đủ tiền trả tiền phố. Thình lình cặp Rằng Thới là người ở trong một căn phố phía bên kia. Anh bước vô cửa, tay có ôm một gói đồ. Cô Đào ngước lên ngó thấy, thì chào hỏi rồi mời khách ngồi. Cặp Rằng Thới ngồi cái ghế giữa vách, để cái gói trên bàn rồi hỏi.
Lóng rài, cô có đồ may nhiều không cô hai?
Dạ, đồ có cũng đủ may.
Vậy mà tôi tưởng cô không có đồ may, nên tôi mua lụa trắng, đặng cô may cho tôi một bộ đây.
Dạ được, mà gấp không?
Không gấp gì, cô muốn chừng nào tôi lấy cũng được, tự ý cô.
Cô Đào nghe lời nói có hai ý nghĩa như vậy thì cô phiền lắm. Nhưng vì phận nghèo khổ, phải làm ngu đặng kiếm tiền nuôi con, nên cô bơ bơ mà đáp.
Tôi mắc có đồ gấp một chút, nếu tôi lãnh đồ của anh á thì chừng một tuần lễ tôi mới may rồi nha.
Được.
Đâu, anh đưa hàng cho tôi coi.
Cặp Rằng Thới lấy cái gói hồi nãy mà trao cho cô Đào. Cô đem lại gần đèn mở ra mà coi. Cô bóp xấp lụa lấy thước mà đo rồi nói:
Anh mua dư, có lẽ cắt bộ đồ rồi còn dư tới 5-6 tấc.
Tôi không có vợ nên tôi không hiểu việc mua hàng lụa. Tôi mua nhầu, thà là dư, chứ nếu thiếu thì khó lắm. Cô cắt đi, nếu có dư bao nhiêu tôi cho cô, đặng cô mang cho con nhỏ. Hàng đó tốt không cô?
Không được tốt lắm, nó hơi mỏng một chút.
Tôi không hiểu, bậy quá. Phải tôi về như vậy, tôi đưa tiền cậy cô đi mua giúp cho tôi xong hơn. Cô mai một bộ đồ, cô ăn bao nhiêu tiền công vậy?
Anh cho 8 cắt cũng như người ta.
Cô ăn có 8 cắt hay sao? Bộ đồ tôi bận trong năm ngoái, tôi mướn họ mai, họ ăn tôi tới 1 đồng. Mà cô phải mai cho chắc nghe không? Nếu cô mai thưa thớt, sao nó suốt chỉ, tôi bắt đền cô à. Tôi không có đền bà, làm sao nhiếp giá cho được.
Tôi mai chắc lắm, không có suốt đâu. Sáng mai anh đưa một cái áo với một cái quần kiểu đặng tôi đo tôi cắt.
Cô đo tôi đây được không? Đo người có lẽ chắc hơn đo quần áo chứ.
Tôi không quen đo như vậy nên tôi đo không được.
Tưởng cô chịu đo như vậy thì tiện hơn. Cô không chịu. Thôi, để mai rồi tôi sẽ đưa đồ kiểu cho. Mấy tháng nay sợ thấy thầy Hai vậy cô Hai.
Cô Đào mở tủ áo phía trong mà cất gói hàng. Rồi cô lại chỗ ngồi may hồi nãy mà ngồi mặt buồn xo, không trả lời câu hỏi của anh Cặp Rằng hỏi. Cặp Rằng Thới chúng chiếm cười rồi hỏi nữa.
Thầy không về nữa, vậy bà thầy có cho cô tiền đặng nuôi sắp nhỏ hay không?
Mấy tháng trước thì có đưa mỗi tháng 5-10 đồng đặng tôi trả tiền phố. Gần 2 tháng nay việc mất, không thèm bước chân về đây nữa nên có cho tiền gạo nữa đâu.
Nếu vậy làm sao cô nuôi con?
Thì tôi may mướn kiếm tiền đắp đổi cho qua ngày chứ biết làm sao.
Cô mai vậy mà đủ ăn không?
Không đủ cũng phải ráng làm cho đủ.
Khi nào cô thiếu hụt cô cho tôi hay.
Dạ cảm ơn anh, tôi đâu dám.
Anh em lối xóm mà ngại nổi gì. Tôi không có vợ con, mỗi tháng lương tới 30 đồng tôi xài có hết đâu. Nếu cô cho phép tôi giúp cô chút đỉnh mà nuôi cháu thì tôi vui lòng lắm.
Cảm ơn anh, ai có phận nấy, giúp như vậy sao được.
Tôi thấy phận cô tôi thương quá.
Dạ xin anh đừng có nói như vậy. Không nên, phận tôi có chồng có con, anh chẳng nên nói chơi.
Tôi nói thiệt chứ, có gì đâu mà không nên.
Cặp Rằng Thới vừa nói vừa cười, mắt lại liếc ngó cô Đào mà đưa tình. Cô lấy áo cầm lên mà may, không muốn nói chuyện nữa. Tuy vậy Cặp Rằng Thới không chịu về, cứ ngồi ngó cô rồi nói.
Cô khác hơn người ta quá.
Tôi cũng như thiên hạ chứ khác giống gì.
Chồng bỏ mà cô không phiền không giận, như vậy đó không phải là khác hơn người ta hay sao?
Tôi cũng biết giận vậy chứ, có phải tôi bằng đá hay sao mà không biết giận?
Cô biết giận mà sao mấy tháng nay cô im ru? Chồng mới vợ bé nó bỏ, ta phải làm sao? Chứ nhịn thua như vậy sao chịu được?
Người ta ở không phải thì thôi, làm rầy làm rà thiên hạ thêm chê cười chứ có ích gì. Tôi có con, tôi lo làm mà nuôi con tôi. Ai giỏi đi đâu thì đi, tôi không cần.
Trời, cô nói như vậy sao được. Việc gì cũng vậy, phải dứt một lần cho rồi đi chứ. Ta làm một trận cho kịch liệt rồi rứt ra, đặng lấy chồng khác, có chỗ nương dựa mà nuôi con. Ở đất Sài Gòn này, đàn bà ở một mình lại nuôi tới 2 đứa con, có phải dễ gì đâu.
Thôi thôi thôi, tôi chạy ngay. Lỡ có chồng một lần tôi đã thất kinh rồi, tôi không dám lấy chồng nữa đâu. Huống chi đàn bà mai rủi gì cũng một lần mà thôi, có lẽ nào chồng còn sờ sờ đó tôi lại đi lấy chồng khác.
Chồng còn đó mà nó bỏ mình thì mình đi lấy chồng khác có hại gì? Hễ ông ăn chả thì bà ăn nè, dại gì mà nhịn thèm.
Xin anh đừng có bài việc quấy nha.
Ở đời thì phải hưởng cái thú của đời. Tôi thấy có nhiều người sang trọng hết sức, chồng họ không ăn chả mà họ lại ăn nem hoài. Có ai nói họ làm quấy đâu.
Họ làm sao họ làm, phân bì với họ làm chi. Phận tôi nghèo, dầu chồng tôi hết thương, nó bỏ dứt tôi đi nữa, tôi cũng cứ lo nuôi con, tôi không thể làm quấy được.
Cô ở theo đời xưa quá. Thầy Hai ở với cô như vậy mà cô còn tính thủ tiết với thầy chứ. Cô biết thầy mê con nào hay không?
Thầy có nói đâu mà tôi biết.
Thầy nhà thầy mê con Hai cần vuột mới ghê chứ. Con đó nó giết anh hùng không biết bao nhiêu rồi, nó xài phí như trời. Thầy ăn lương bao nhiêu mà thầy dám cặp với nó không biết. Cô biết con hai Cần Dụ không?
Tôi có đi đâu đâu mà biết.
Nó đẹp lắm, lại nhỏ tuổi hơn thầy bộn. Cô muốn biết hả? Cô lên nhà thì cô gặp, có khó gì? Thầy dọn phố ở với nó phía sau chợ Tân Định chứ đâu. Hôm trước tôi thấy thầy ở trong nhà đi ra với nó, ở đường Phô Cô, số nhà 415. Phố đó chắc cho mướn trên 20 đồng một tháng chứ không ít đâu.
Ôi, ở đâu thì ở, tôi không cần biết làm chi.
Cô nói xu xị như vậy sao được? Cô ở phố đường hẻm, mỗi tháng có 6 đồng, lại phải ngồi may tối ngày, đang lấy tiền nuôi con. Còn con vợ bé của thầy ở phố trên 20, lại thoa son dồi phấn, đánh áo đánh quần, thả đi chơi. Thầy đãi cô như vậy thiệt là kỳ quá. Tôi là người dân mà tôi thấy trái đời tôi phát ghét. Tôi như cô ha, tôi phá cho tan quan hết thảy. Thầy dám giết cô hay sao mà cô sợ?
Không phải sợ, đương hồi mê á thì để cho thầy mê, nói làm chi. Giỏi nhất chừng ít tháng thầy bỏ nghề, rồi thầy cũng trở về đây chứ gì.
Thiệt tôi không hiểu lòng dạ của cô nổi. Thế khi cô là Phật bà hay sao nên mới từ bi quá như vậy chứ?
Ở đời á, nếu mình biết xét thì mình không nên hờn giận chi hết á. Cần gì phải Phật mới không biết giận.
Thằng Khoa với con Lý đi chơi về, chúng nó thấy cặp Rằng Thới ngồi nói chuyện thì chúng nó ngồi bên gián, cứ ngó anh cặp Rằng trân trân, làm cho anh khó chịu, nên cáo từ mà về, hứa sáng mai sẽ đưa đồ kiểu. Hai đứa nhỏ ngồi chơi một lát rồi dắt nhau vô buồng ngủ. Cô Đào đóng cửa lại cho kín đáo rồi ngồi may nữa. Một mình với một cái đèn, cô ngồi chăm chỉ may hoài, coi bộ không biết mỏi. Tuy vậy mà cô may một hồi lâu rồi, cô suy nghĩ thế nào không hiểu, chỉ thấy cô chảy nước mắt, cô phải lấy vạt áo mà lau. Cô bưng đèn vô buồng mà rọi hai đứa con, thấy chúng nó nằm ngủ phê phê, hơi thở khỏe, miệng như cười, thì cô bớt buồn, nên trở ra may nữa. May cho đến chừng đồng hồ đằng tiệm ở đầu đường hẻm gõ 2 giờ, rồi cô mới chịu dẹp đồ, tắt đèn đi ngủ. Một buổi sớm mơi, thằng Khoa ôm sách vở đi học được một lát, thì cô Đào mở bét cửa lớn, cửa sổ hết thảy ra, rồi lấy chổi mà quét nhà, quét ngoài quét trong, đâu đó đều sạch sẽ. Con Lý rửa mặt rồi, má nó mới đưa cho nó một cái quần vải đen với một cái áo vải trắng có bông xanh mà biểu nó thay, lại lấy lược chải tóc cho xuôi. Con nhỏ tuy mặc đồ vải bô, song nhờ nước da trắng, gương mặt tròn, tóc hớt bông bê nên coi rất ngộ nghĩnh. Thay đồ rồi, nó xin phép ra đường hẻm mà chơi. Cô Đào gật đầu và dặn:
ở trong đường hẻm mà chơi, chứ đừng có ra lộ nghe không con, xe cộ lung lắm á.
Cách chừng nửa giờ đồng hồ, con Lý chạy về kêu mà nói:
má, có ai hỏi ba đây nè má.
Cô Đào đưa ngồi đo hàng, sửa soạn cắt áo. Cô nghe con kêu, cô ngước mặt ngó ra cửa, thì thấy có một người đàn ông, đầu đội nón trắng, mình mặc một bộ đồ tây bằng kaki vàng, đứng ngoài dòm vô nhà. Người ấy thấy cô thì cười và bước vô và kêu:
chị hai.
Cô Đào ngó sững rồi la lớn:
ủa em, chàng ơi dữ ác hôn, đi đâu mà biệt tích mười mấy năm nay, chị trông đợi hết sức không thấy trở về, chị tưởng em đã chết rồi chứ.
Cô vừa nói vừa buông cây thước, bước chân xuống đất, nước mắt rưng rưng. Người này là Lân, em ruột của cô Đào. Vì trong dòng chị em đứng về thứ ba, nên từ khi lớn rồi thì xưng là Ba Lân. Ba Lân nghe chị nói thì cười, để cái nón trên bàn, rồi kéo ghế mà ngồi và đáp:
em chưa chết đâu chị. Phải, em ra đi đến năm nay là chẳng 12 năm.
Cô Đào bước lại dọn dẹp đồ trên bàn và nói giọng rất buồn thảm:
em đi biệt mất, ở nhà má nhớ em, má buồn rầu hoài, rồi má chết má cũng không thấy em nữa.
Em hay rồi, em đi được 5 năm rồi má mất,
Sao em hay?
Em về ở dưới mòng gà mấy bữa rồi, thím cây tuần tam thuộc các việc ở nhà cho em nghe, không sót chỗ nào hết. Em có đi giếng mã của má nữa, chỉ để má nằm gần cha thì tiện lắm.
Cô Đào nghe nói vậy thì bước lại ngay dáng mà ngồi ngay mặt em đặng nói chuyện cho dễ. Mà cô chưa kịp nói thì có một người chà già bước vô, không lột nón, không chào người trong nhà, lại nói nghinh ngang rằng:
Ê, đồng tiền phô, tháng trước còn thiếu 1 đồng, bây giờ phải đóng 7 đồng, đóng đủ, không được thiếu nữa.
Cô Đào móc túi lấy ra 1 đồng bạc giấy với 1 mớ bạc cắt. Cô đếm bạc cắt được 2 đồng 2. Cô lấy 2 cắt mà bỏ lại vô túi, rồi đưa đồng bạc giấy với 2 đồng bạc cắt cho người chà già mà nói:
Bữa nay tôi chưa có đủ tiền, anh làm ơn lấy 3 đồng đây, cũng như tôi trả 1 đồng thiếu tháng trước, và tôi trả tháng này được 2 đồng, còn thiếu 4 đồng nữa. Xin anh quẩn cho tôi chừng tuần lễ, đợi họ lấy áo rồi tôi có tiền tôi trả cho anh nghe.
Không được, phải trả cho đủ, không cho thiếu nữa.
Tội nghiệp mà anh, chứ gì tôi có đủ tiền thì tôi trả cho anh, để thiếu làm gì?
Tháng nào chị cũng thiếu hoài. Thôi, dọn đi chỗ khác mà ở, không cho ở đây nữa. Mai chị phải dọn đi, nếu chị không dọn, trưởng tòa lại đuổi, chị phải chịu sở phí nữa, biết không?
Con Lý nghe người chà già nói lớn tiếng, lại thấy huynh tay thì nó sợ, nên lật đật lại đứng một bên má nó. Ba Lân mở nút áo, móc túi trong mà lấy ra 1 cái bóp thiệt lớn và ốc nóc, rồi hỏi người chà già:
Còn thiếu bao nhiêu nữa mà ào ào như vậy?
4 đồng nữa.
Dữ không? Đưa biên lai đây.
Ba Lân lấy 4 đồng bạc mà đưa cho người chà già, rồi lấy biên lai trao lại cho chị. Người chà già lấy tiền rồi thì đi, không thèm chào ai hết. Ba Lân ngó chị mà nói:
Chị ngồi đặng em hỏi thăm một chút.
Cô Đào ngồi lại trên ván, còn Lý theo ngồi một bên. Ba Lân hỏi:
Chị nghèo lắm hay sao? Vậy mà em về dưới, họ nói anh làm việc ăn lương lớn lắm.
Thì ăn lương lớn thiệt chứ, 1 tháng tới 80 chứ phải ít ỏi gì đâu.
Vậy mà sao chị nghèo? Ở phố có mấy đồng bạc 1 tháng mà trả không nổi.
Việc nhà của chị buồn lắm em ơi. Cha sắp nhỏ mê vợ bé, nó bỏ mẹ con chị mấy tháng nay bơ vơ, nó có cho bạc tiền gì nữa đâu. Chị phải may mướn kiếm tiền mà nuôi con, bởi vậy nên thiếu trước hụt sau, cực khổ hết sức.
Cô Đào nói tới đó rồi khóc. Ba Lân hỏi nữa:
Anh Hai là thầy giáo Bính, hồi trước dạy tại trường Cần Duộc đó hay không?
Phải ạ. Mà hồi cưới chị đó thì đã đổi xuống trường Chợ Trạm rồi. Mà sao em biết?
Em nghe thím Cai Tuần nói. Em nhớ ngày em đi đó, em đón chị tại Mã Cha. Chị em ngồi nói chuyện tới sáng, rồi dắt nhau đi lên chợ. Đi ngang trường học, thầy giáo Bính kêu chị mà mua bánh đó chứ ai.
Phải ạ, em nhớ giỏi quá.
Em không quên việc gì hết. Chị cùng ảnh 10 mấy năm nay sinh được mấy đứa con?
Có 2 đứa. Con nhỏ này với thằng lớn, năm nay 10 tuổi, nó đi học chưa về.
Còn cháu nhỏ đây được mấy tuổi?
Nó mới 7 tuổi à.
Nó giống chị quá. Từ ngày em đi rồi, công việc ở nhà ra sao? Đâu, chị thuật hết cho em nghe thử coi. Thím Cai Tuần có nói, mà thím nói sơ lược nên nghe không rõ.
Hồi em đi rồi á, má cứ theo nhắc em hoài. Má nói em đi thi sao không thấy về. Chị phải lén mà nói thiệt cho má hiểu và khuyên má đừng buồn. Tuy vậy mà má nhớ em, má lo không biết em đi ra có no ấm hay không, nên má buồn dữ lắm. Còn cậu Hương trưởng, cậu không thấy em về thì cậu cứ theo cằn nhằn má hoài. Cậu nói chứ chi má nghe lời cậu, để cho em ở đợ thì xong quá. Tại má bài cho em đi học nên em mới theo Du Côn đi quan đàn như vậy.
Phải, ở đợ cho cậu lấy tiền mới là tử tế. Còn gỡ cái ách khắc bạc của cậu mà quăng đi, rồi xuất thân kiếm thế làm ăn thì quan đàn, thì là Du Côn. Em tiếc ngày nay em về má không còn, đặng em trả thảo cho má, mà cậu cũng không còn, đặng cho cậu thấy em không phải là Du Côn. Còn tại sao chị làm bạn với anh Hai? Em coi anh lớn tuổi hơn chị bộn mà.
Phải đó, anh Hai em lớn hơn chị tới 10 tuổi lận. Anh Hai em muốn chị đã lâu rồi, hồi còn dạy trên Cần Duộc, cứ hễ gặp chị đi bán bánh thì cứ theo chọc ghẹo chị hoài à. Em đi được ít tháng, kế thầy đổi xuống Chợ Trạm. Thầy biết ý cậu ưa rượu nên mua rượu đem lên mà dụ cậu gả chị cho thầy. Chị biết thầy đã có 1 đời vợ rồi, lại thầy ham chơi bời mèo chó bài bạc lắm, nên chị không có ưng. Cậu mê rượu, nhất là mê 50 đồng bạc của thầy đem lên xin làm lễ cưới. Bởi vậy cậu mới ép mà gả bướng.
Ủa, ép sao được, cậu có quyền gì mà ép. Vậy chứ má không chống cự hay sao?
Má buồn về nỗi em nên má xui xị, má có nói gì đâu. Chị có than phiền với má thì má nói má muốn cho chị thoát khỏi cái nhà đó cho rồi. Má như vậy mà chị chống cự giống gì cho được. Bởi vậy chị đành để cậu bán chị, cậu ăn.
Nếu vậy thì trong 12 năm nay thân chị khổ lắm.
Tuy vậy mà ổng khổ em ơi. Nói cho phải, tụi anh hai em ưa chơi bời, xong cưới chị về thì ăn ở với chị cũng tử tế lắm. Tới nằm đẻ con Lý đây nè, má đau thầy lo chạy thuốc hết lòng. Chừng má mất thầy lo chôn cất tử tế, tốn hao của thầy bộn mà thầy không có phiền hà gì hết. Má mất mấy ngày kế có giấy quan trên bãi chức thầy, mai có cho thầy lãnh tiền cứu giúp được 3 tháng lương, thầy mới tuốt lên Sài Gòn kiếm việc mà làm. Kiếm được chỗ làm, ăn lương được 50, thầy mới về rước mẹ con chị lên mướn phố mà ở. Ở Sài Gòn 7 năm nay chị tiện tặng nên tuy không có dư giả, xong đắp đổi cũng đủ ăn. Thầy làm việc tử tế lắm, ông chủ cũng thương nên cho thầy ăn lương lên lần lần. Năm nay thầy ăn tới 80 rồi đó.
Anh làm sở nào?
Làm hãng rượu ngoài đường Catina, lãnh phần đi đòi tiền. Bởi vậy mỗi ngày cứ ôm toa cởi xe máy đi hoài à, ít ở tại hãng lắm. Vợ chồng chị lên trên này đâu được chừng năm, kế cậu hương trưởng mất. Em biết cậu chết vì bệnh gì không?
Em có nghe nói rồi, cậu đi ăn dỗ, cậu uống rượu say mềm, ban đêm về cậu té xỉu, nằm dựa bờ nhiễm gió mà chết.
Phải, thiệt như vậy đó. Xong cậu chết được chục tháng rồi chị mới hay.
Theo lời chị nói hồi nãy thì anh hai ăn ở với chị mười mấy năm nay cũng là tử tế quá. Có con trai con gái đủ hết. Bây giờ đã trọng tuổi rồi, sao lại sanh sứa cưới vợ bé mà bỏ chị?
Đàn ông đến hồi quỷ dục, biết đâu mà ngăn ngừa hả em. Thầy có tánh ưa chơi bời, lên Sài Gòn mấy năm nay thầy quen tánh cũ nên cũng chơi bời chút đỉnh. Chị thấy thầy đi làm cực khổ nên chị để cho thầy thông thả mà chơi với đàn em. Tuy là chơi, xong mấy năm nay cũng lo cho vợ con. Cách 5-6 tháng trước thầy gặp con hai cần duột, rồi thầy mê mệt, thầy mới bỏ vợ con hết đó chứ.
Con hai cần duột là con gì?
Chị có biết đâu, chị nghe người ta nói vậy thì hay vậy, chứ chị có thấy mặt nó đâu mà biết.
Tẻ ra 5-6 tháng nay anh không có về đây nữa hay sao?
Có. Mấy tháng trước á, thì 15 hoặc 20 ngày có về thăm lần. Mỗi tháng có cho mẹ con chị được 5-10 đồng. Gần 2 tháng nay không về nữa, mà cũng không cho tiền bạc chi hết á.
Nếu vậy thì anh bỏ dứt rồi chứ gì. Chị phải lo phận chị, chứ ở như vậy sao được.
Cô Đào ngồi lặng thinh một hồi rồi hỏi em.
Còn phận em đi mấy năm nay, em ở đâu, có vợ con hay chưa?
Ở nhiều chỗ lắm, mắc lo làm ăn bù đầu, có vợ đâu mà tính tới việc vợ con.
Dẫu có lo làm ăn đi nữa, lâu lâu cũng phải về thăm bà con lần, chứ sao lại đi biệt vậy?
Ngày em ra đi, em có giái linh hồn cha phò hộ em làm ăn cho khá. Em tự quyết chừng nào em làm giàu rồi á, em sẽ trở về rước má với chị, đến chung hưởng sung sướng với em. Chưa làm giàu thì em về sao được?
Nếu vậy thì ngày nay em trở về đây, chắc bộ em đã giàu rồi hả?
Em không dám khoe giàu, nhưng bây giờ em đủ sức nuôi má với chị trọn đời, nên em mới về đây. Chẳng về rước má, má đã mất rồi. Thiệt tức quá!